chép sách tiên tri Gioan. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai họa. Biết đâu, Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế, dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập hợp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ con măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: Chúa của chúng ở đâu? Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài. Nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa, xin xóa tội con theo lượng cả từ bi. Xin Ngài giữa con tuyệt gốc mọi lỗi lầm, xin tẩy xóa con sạch lưng bao tội ác. Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài. Vì chính lỗi con hằng luôn nhận biết, nhớ nhấp tội khiến luôn ở trước mặt con. Bao ngày tháng qua từng lỗi phạm đến Ngài, giang tà ác tâm từng phán nghịch lại Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài. Nguyện cho trái tim con hằng luôn xanh trắng, xin phủ vào con tinh thần vững mạnh luôn. Xin đừng đuổi con lìa khỏi nhàn thanh Ngài, xin đừng để con rời xa thanh thần Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài. Nguyện xin Chúa thương ban nguồn ơn giải thoát, xin đỡ vững con theo lòng Chúa lượng dung. Môi miệng của con lạy Chúa xin mở rộng, để lời tán dương tạ ơn vang dền mãi. Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô. Chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi, thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Với tư cách là những cộng sự viên của Người, Chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán, dịp thuận tiện đến rồi, ta đã nhậm lời ngươi. Vào ngày giải thoát, ta đã cứu vớt ngươi. Bây giờ là cơ hội thuận tiện. Giờ đây là ngày cứu thoát. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Jerusalem. Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ. Những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi 12 ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho người. Giờ đây, chúng ta lên Jerusalem và có người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình người và nộp người cho dân ngoài. Họ sẽ nhạo cười người, phỉ nhổ vào người, đánh đòn và giết người. Và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, đến gần người và thưa người rằng, lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp, các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa, xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo, các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp, thưa được. Chúa Giêsu bảo, chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo, các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh bạn chị em, chúng ta bắt đầu mùa chay thánh với thứ tư lễ trò qua việc xích to với hình thánh giá trên trán. Thứ nhất, hình thánh giá đã chỉ cái ấn tín của bí tích rửa tội. Chúng ta được rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ở đây, chúng ta nhận tro để ý thức rằng thân phận của mình là thân phận từ tro bụi sẽ trở về với tro bụi. Vì vậy, ý thức cái thân phận thấp hèn của mình và con người thấp hèn mà lại tội lỗi. Cho nên, sám hối là trở về với Chúa để Chúa thanh tẩy chúng ta, canh tân đời sống của chúng ta qua cái chết với Chúa Giê-xu, qua đời sống hy sinh ý riêng của mình, đời sống hy sinh vì tình yêu với Chúa Giê-xu, để chết đi cho con người tội lỗi của mình, mà sống lại vinh quang với Chúa Giê-xu phục sinh. Đó là con đường để chúng ta chuẩn bị một mùa chay thánh thiện. Nhờ đó, chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu Kitô và nhận lấy cái tâm tình của một người con cùng với Chúa Giê-xu mà luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Cái mối dây liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa là quan trọng. Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong bài Phúc Âm về việc bố thí, việc ăn chay, việc cầu nguyện là làm với Chúa Cha, chứ không phải làm để khoe khoang cho người ta, cho chúng ta những lời khen, và những thứ đó rồi sẽ qua đi. Bao nhiêu việc mà chúng ta làm vì con người của trần gian, để được lời khen của người trần gian, thì tất cả cái đó đều sẽ qua đi. Chẳng có gì tồn tại ở trên trần gian này sau khi chúng ta chết. Vì những gì chúng ta làm trong tình yêu với Đức Kitô, chúng ta khiêm nhường nhìn nhận sự thật về mình là một con người đầy tội lỗi. Chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa để chúng ta sống thánh thiện hơn. Vì vậy, hãy sám hối thật lòng, như bài sách tiên tri Gioan nói, hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo. Không phải làm những hình thức ở bên ngoài cho người ta thấy chúng ta cầu nguyện, người ta thấy chúng ta ăn chay, người ta thấy chúng ta bố thí nhiều tiền. Tất cả cái đó là để được những cái chóng qua của trần gian. Nó không có liên hệ gì với cái mối dây liên kết mật thiết của Chúa hết. Do đó, chỉ những gì chúng ta âm thầm làm mọi cái cùng với Chúa Giê-xu và Chúa Cha biết tất cả gì chúng ta làm vì yêu mến Chúa, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là những tâm hồn thống hối. Chúng ta ăn chay với cái tâm hồn hy sinh cầu nguyện, chứ không phải ăn chay kiêng thịt là không ăn thịt, để rồi chúng ta ăn những thứ đắt tiền hơn như lobster chẳng hạn, tôm hùm hay là cua hoàng đế chẳng hạn, ăn đồ biển, thì chúng ta không có phạm tội là lỗi cái luật kiêng thịt, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần ăn chay. Đó là cái quan trọng. Cái tinh thần ăn chay là chúng ta hãm dẹp một số hy sinh nào đó, nhất là hãm dẹp bớt đồ ăn để có tiền làm việc bố thí. Thứ hai là tập để làm chủ được cơn đói của mình. Và nhờ làm chủ cơn đói của mình, chúng ta cũng tập làm chủ trước những cám dỗ, những tư tưởng đưa chúng ta tới hưởng thụ, đưa chúng ta tới cái chỗ tìm thỏa mãn cho xác thịt của mình và để tìm những cái chóng qua của trần gian, thì chúng ta loại trừ nó nhờ việc ăn chay giúp chúng ta tập luyện cái con người của chúng ta chiến đấu thiêng liêng và làm chủ trước những cám dỗ, những tư tưởng sai nó đến, để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa. Tâm hồn cầu nguyện là tâm hồn luôn luôn hướng về Chúa, nói với Chúa tất cả mọi cái, và nhìn nhận là chúng ta bất lực. Chúng ta thưa với Chúa, chúng ta giao cho Chúa tất cả những gì chúng ta làm, cho Chúa nhưng chỉ làm nửa chừng đến đó thôi. Phần còn lại, chúng ta trao cho Chúa, vì con người chúng ta có giới hạn. Chúng ta có thể ra đi bất cứ giờ nào Chúa cũng có thể gọi chúng ta. Nhưng mà những công việc thì Chúa tiếp tục để nó hoàn thành theo ý của Chúa. Cho nên làm mọi việc cùng với Chúa Giê-xu, chứ không phải làm mọi việc với cái tài giỏi riêng của mình, với sự tính toán của mình, để chúng ta được cái này hay được cái kia. Tất cả những cái đó chỉ là những cái chóng qua thôi. Chúng ta hãy ý thức Chúa là Thiên Chúa yêu thương. Ngài chờ đợi chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-xu để chúng ta chết đi cho con người cũ của mình mà sống lại vinh quang với Chúa. Cho nên cái mối dây liên kết mật thiết của chúng ta với Chúa rất là quan trọng. Nếu chúng ta làm việc bác ái, cầu nguyện mà chỉ để được lời khen của trần gian, thì chúng ta đã sai lầm. Nếu chúng ta ăn chay để chúng ta ăn ít lại một chút rồi kiêng thịt thôi, mà không có cái tinh thần ăn chay kiêng thịt để chúng ta biết hy sinh, biết làm tất cả những gì tốt nhất cho những người chung quanh chúng ta, nhất là hy sinh ăn ít hơn, và cái tiền mà chúng ta ăn ít đó nó dư ra để phục vụ, để cho những người nghèo, những người khốn khổ, và biết chia sẻ với anh chị em của chúng ta. Như vậy, chúng ta liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu và đến để phục vụ cho anh chị em chúng ta, biết chia sẻ, biết cho đi, là bắt đầu sống cái tình yêu của Chúa Giê-xu, đấng cứu chuộc chúng ta, đấng yêu chúng ta. Và trong bài phúc âm, Chúa Giê-xu nhấn mạnh là Chúa Cha đấng ngự nơi bí ẩn và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là điều quan trọng, chứ chúng ta không quan tâm tới việc người ta khen tặng mình là người đạo đức, là người ăn chay cầu nguyện bố thí làm mọi chuyện tốt lành. Đó là cái hào nhoáng của trần gian, cái lời khen của người trần gian thôi, và chúng ta không được cái gì ở trên thiên quốc với Thiên Chúa là Cha của mình hết. Do đó, chúng ta hãy cố gắng để sống cái tinh thần hy sinh cầu nguyện, hãm mình, làm chủ lấy mình, để đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, làm theo ý của Chúa Cha, chứ không phải để chúng ta chạy theo những cái hào nhoáng của trần gian nữa. Vì vậy, đây là cơ hội thuận tiện, hãy trở về với Chúa, hãy làm hòa với Chúa, nghĩa là đến với Chúa như một đứa con sám hối thực sự, để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động thay đổi chúng ta. Chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Chúa, làm mọi việc để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, chứ không phải cho cái đời sống chóng qua của trần gian. Do đó, chúng ta ý thức chúng ta là những người con của Cha trên trời. Nếu chúng ta không trở về với Chúa, thì chúng ta đến với ai? Đến với ma quỷ, đến với con người. Rồi, con người cũng chết, mình cũng chết. Chẳng được cái gì hết. Cho nên đến với Chúa là nguồn sự sống, là nguồn hạnh phúc. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Đến với Chúa, Chúa thánh hóa chúng ta. Đến với Chúa, Chúa biến đổi chúng ta mỗi ngày một nên hoàn thiện, như Cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta không dừng lại ở những cái chóng qua, nhưng qua cái đời sống cầu nguyện, đời sống kết hiệp với Chúa, thì Thánh Thần của Chúa tác động để chúng ta biết hy sinh, yêu mến Chúa, ăn chay, bố thí và tìm cơ hội để phục vụ và làm những gì tốt nhất cho anh chị em chúng ta. Cho nên bao lâu còn sống là bấy lâu chúng ta còn cơ hội để sống cho Chúa, để hình thành tâm hồn của chúng ta liên kết mật thiết với Chúa và làm mọi việc quy tụ về Thiên Chúa là Cha toàn năng. mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, chứ không phải quy về cái con người của chúng ta hay là bất cứ người nào ở trên trần thế. Tất cả cái đó đều sai, chỉ đưa chúng ta tới sự thất vọng thôi, vì con người rồi cũng chết. Quy tụ về chính mình rồi mình cũng chết. Cho nên ý thức chúng ta là tro bụi, trở về với tro bụi. Nhưng nhờ ấn tín của bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên con cái của Chúa, được nên một với Chúa Giêsu Kitô mà sống một đời sống mới trong tình yêu của Chúa, chứ không phải để chúng ta sống mãi mãi ở trần gian rồi hưởng thụ những cái chóng qua của trần gian. Do đó, mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ tro để chúng ta ý thức từ bụi tro, chúng ta sẽ trở về với bụi tro. Nhưng Chúa thương nâng chúng ta lên để sống đời đời với Chúa. Chúa thương nâng chúng ta lên để chúng ta qua tử nạn mà đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu Kitô. Chứ cuộc đời chúng ta không còn vô nghĩa nữa mà có một ý nghĩa rõ ràng trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Đây là dịp thuận tiện chúng ta hãy đến với tòa giải tội để thánh hóa chúng ta, để loại bỏ những cái kiêu ngạo tự ái, những ham hưởng thụ, những lời khen của trần gian, để chúng ta không còn tìm kiếm những cái bả vinh hoa của trần gian, nhưng chúng ta tìm kiếm chính Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta làm đẹp lòng Cha như những đứa con muốn làm đẹp lòng Cha của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Mỗi ngày chúng ta nỗ lực để làm cho danh Chúa được cả sáng, để làm theo thánh ý của Chúa, chứ không phải ý của chúng ta. Có như vậy, Chúa Cha yêu chúng ta và Chúa Cha đã dành một chỗ trên thiên quốc cho những ai yêu mến Chúa. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa, biến đổi từng người chúng con, để qua mùa chay thánh này chúng con nên thánh thiện hơn, và chúng con chết đi cho con người cũ mà sống lại vinh quang với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Amen.
Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi tro, ngày sau sẽ về cho bụi. Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn, bền như lâu đài xây có ngày cũng sẽ truyền lay. Xinh tươi là mấy người, hiu xa là mấy ngày. Hư không sớm muộn cũng hoàn hư không. Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi tro, ngày sau sẽ về cho bụi. Có là bao thì có ngày cũng biến tàn, quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần. Hơn nhau rốt cuộc sáng hẹn như nhau. nãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi tro, ngày sau sẽ về cho bụi. Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn. Hồng nhan có là bao, sớm muộn cũng sẽ tàn mau. Khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời. Tay không sớm muộn cũng về tay không. Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi tro, ngày sau sẽ về cho bụi.
Xin hãy nhớ rằng thân ta chính
là bụi trò. Người ơi hãy nhớ, thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi trò, ngày sau sẽ về.